SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ, thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Vâng, câu hỏi đầu tiên là tôi có mua một nhà kho và hiện đang cho mướn, thì hết những chi phí do những người mướn này thanh toán, như vậy thì tôi có thể kê khai khấu trừ thuế cho những thứ gì khác không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó, cái quan trọng đó là như chúng ta biết đó, là nếu mà những cái chi phí nào mà mình thật sự mình chi trả thì đó là lúc đó mình mới là được khai khấu trừ thuế. Thì nó có một cái nhiều phần khác nhau trong cái việc mà mình cho mướn một cái ví dụ nhà kho hoặc là một cái commercial building đó, thì những cái chi phí ví dụ như council rent hoặc là những cái tiền nước đồ này nọ đó có thể là nó về tên mình và sau đó mình tính lại cho cái người mà trả tiền cho chúng ta, tức là cái người mướn để mà họ trả. Thì khi mà mình đưa cho họ như vậy đó là mình cộng cái đó là thường là có GST trong đó và bắt đầu cái họ trả cho mình. Nếu mà mình có đăng ký GST thì đó là mình trả, thì những cái tiền đó là mình nhận được của cái người mướn á, cộng chung vô đó thì đó là cái đó lợi tức của mình. Và những cái chi phí mà người mà mình phải trả cái vụ council rate đồ này nọ đó thì đó là những cái chi phí mà mình có thể mình khai lại được, tại vì mình đã tính cái tiền đó qua bên cái người mướn rồi. Còn nếu mà họ người muốn tự trả lấy á, thì là chúng ta không được khai. Tuy nhiên có những thứ mà chúng ta có thể được khai, ví dụ như là tiền lời nhà băng, tức là interest mà nếu mà mình có mượn tiền để mà mua cái nhà kho này để mà cho mướn thì chúng ta có thể mình khai được thuế cái phần đó. Nếu mà có là mượn tiền và có tiền lời đó thì mình khai được. Và cái thứ hai mà mình có thể khai được á, là cái chiếc cụ mà hao mòn, cũng như là cái nó gọi là cái construction cost đó, tức là những cái xây cất trong đó đó mình có thể mình khai khấu trừ được một phần, nhưng mà cái đó là tùy theo cái thời gian mà mình khấu trừ, tùy theo mà cái thời gian mà mình mua và hoặc là mình xây lên, thì cái mức mà mình có thể mình khai khấu trừ lại đó là 2.5% của cái construction cost, tức là cái tiền mà xây cất cái đó, chứ không phải là cái tiền mà mình mua. Ví dụ như mình mua cái warehouse số hoặc là cái nhà kho đó là 500.000 thì đó là mình tính ra cái miếng đất đó, là giá trị thường đó là mình có thể mình coi trong cái council rate đó, nó có cái tiền trị giá của miếng đất là bao nhiêu, thì đó là mình phải dựa ra đó và trừ ra cái số tiền mà còn lại đó. Còn nếu mà mình tự cất lấy đó mà mình có giấy tờ để mà chứng minh đó, thì là mình lấy mình có thể mình khai là 2.5% hoặc là tối đa là 4%, là tùy theo cái thời gian mà mình làm cái phần đó. Thí dụ như là mình xây lên là tốn là khoảng 200.000 thì là cái tối đa là mình khai được đó là từ 2.5% nếu mà cái thời gian nó là lúc nào mà mình xây, hoặc là 4% thì đó là cái tối đa, tức là cái phần mà mình có thể khấu trừ đó anh. Và nếu mà có những cái hư hại hoặc có những cái gì mà mình phải sửa sang khi mà làm hư mà không có đó thì là mình khai được anh. Dạ.
Dạ vâng. Ở đây thì thưa anh có thể nói được cái sự khác biệt giữa việc cho thuê mướn một cái nhà kho với một cái granny flat hoặc là cái nhà cho thuê thì có khác biệt gì nhiều không anh?
Dạ thưa anh, thì đối với lực thuế thì nó cũng không có khác biệt đó anh. Nhưng mà đối với cái lực mà về cái ví dụ như là cái nếu mà mình cho mướn cái warehouse hoặc là gì đó thì thường á là trong cái contract á nó là commercial á, thì mình có thể mình nói là cái người mướn thuê mướn họ phải trả tiền council rate hoặc là bảo hiểm và những cái chi phí đó vân vân, thì đó là những cái mà đó là trong cái commercial. Còn cái residential thông thường á là trong cái mà nhà cho mướn hoặc là cái rental flat á, thì đó là mình chỉ cái người mướn đó thì trả cái tiền nhà và những cái chi phí mà mình họ xài thêm, ví dụ như là ga điện nước đó, thì chỉ có cái số tiền nó gọi là usage mà thôi, tức là nếu mà họ xài tới đâu thì họ trả tiền. Còn nếu mà ví dụ như là tiền water charge thường á, là khi mà mình cho mướn nhà đó thì là mình phải tự người chủ nhà trả những cái phần tiền đó, người mướn nhà chỉ trả cái phần phụ trội mà thôi. Đó là hai cái khác biệt. Còn nếu mà nói về cái thuế capital gains đó anh, thì đó là nó cũng có một cái phần khác ở trong đó, là cái sự khác biệt của cái thuế capital gains nữa. Là tại vì cái commercial á, thường á, là nếu mà cái commercial asset á, thì là có thể là cái mức thuế nó tính khác cái phần mà nếu mà mình có credit flat mà mình cho mướn và sau này mình bán cái nhà mà mình ở đó, có thể là mình phải bị đóng thuế capital gains. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, thưa anh vừa nói rằng cái cho thuê cái warehouse, tức là nhà kho, thì có thể rằng cái người thuê phải trả cái tiền gọi là council rate. Thì thưa anh, như vậy thì cái chuyện đó là có phải đương nhiên hay là khi mình làm hợp đồng cho thuê thì mình mới phân định, thưa anh?
Dạ thì thường là mình làm cái commercial rent, thưa anh, thì đó là có những cái agreement ở trong đó là ai sẽ phải trả tiền đó, chi phí nào là phải trả, thì đó là cái đó là giữa giao kèo giữa hai bên đó anh. Nhưng mà thường là commercial á, là cái người mướn á, là hầu hết là phải trả tất cả cái chi phí ra. Hoặc là nếu mà cái trong cái hợp đồng là mình phải ghi nó rõ ràng đó là ai sẽ chịu những cái tiền đó, thì mấy em là được như vậy đó anh.
Dạ vâng thưa anh, thì dạ. Trước đây cũng có một thính giả cũng hỏi là giả dụ như cho mướn để một người mướn họ là làm chủ một cái shop, thì có lẽ là cái trường hợp cũng tương tự như vậy, là họ cũng phải trả tiền council rate hay sao anh?
Dạ thì đó là trả những cái chi phí, tức là nó gọi là outgoing, tức là những cái chi phí mà liên quan tới cái shop hoặc là cái văn phòng hoặc là cái nhà kho đó. Đó là những cái mà đó là mình phải đề vô là đó là những cái chi phí, là những cái chi phí gì và phải trả như thế nào. Thì trong cái thường trong cái hợp đồng, cái contract cho để mướn anh, cái khác biệt giữa cái phần mà thêm một phần khác biệt nữa anh, giữa cái mà commercial property, tức là nhà kho hoặc là này nọ, và một cái nhà mà mình cho mướn thường đó, thì tại vì cái này là cái commercial, thì nếu mà cái lợi tức thu nhập của một cái business của mình hoặc là cái tiền mà thu nhập của một cái entity mà đứng ra để mà làm chủ cái nhà kho này đó anh, mà số tiền cho mướn mà trên 75.000 thì chúng ta, hoặc là tiền mà không phải là cho mướn không, mà cái business, tất cả cái income của cái đó là nếu mà trên 75.000 đó là chúng ta phải đăng ký thuế GST. Còn nếu mà cái nhà mà mình cho mướn á, để mà ở á, thì thường là không phải đăng ký, mặc dù cái lợi tức nó cao, tại vì nó gọi là input tax, tức là những cái phần đó thì không có GST trong đó. Còn cái commercial á anh thì là có GST. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc. Chuyển sang một câu hỏi thứ hai, thì tôi có chi trả một số tiền lớn cho chi phí y tế, vậy tôi có thể khai khấu trừ thuế được không anh?
Dạ thưa anh, thì kể từ năm 14-15, năm tài khoá 14-15 đó, tới cái năm tài khoá 18-19 này là năm sau đó anh, là tức là mình có thể mình được khai khấu trừ một phần của cái chi phí mà về y tế, nhưng mà chúng tôi nói là cái này chỉ giới hạn mà thôi, chứ không phải là tất cả như lúc trước hồi xưa đó, là như chúng ta biết đó, là chúng ta xài trên một cái số tiền nào đó thì tự động là mình được khai. Bây giờ đó là từ 14-15 trở đi đó, tới cho cuối năm tới đó, chỉ có những người nào mà đủ điều kiện mới được, và nó phải theo cái mức lợi tức của chúng ta nữa. Thì cái phần đó thứ nhất đó, là chúng ta phải, cái lợi tức của chúng ta là phải dưới 180.000 cho một gia đình, và 90.000 cho một người độc thân. Thì và nó trên xuống một chút xíu, và cái quan trọng là cái chi phí là bây giờ là trên 5.000 đồng, và cái một phần nữa đó là không phải ai cũng được khai hết, mà chỉ có những cái mà nó về cái nó gọi là disability aid. Thì thường là những cái mà để mà giúp chúng ta để mà di chuyển đồ hoặc là giúp đỡ chúng ta khi mà chúng ta có những cái bệnh tật đồ này nọ, hoặc là cái nó gọi là attendant care, tức là những cái service mà dùng giúp cho những cái người mà không có khả năng để mà di chuyển, hoặc là giúp để mà làm những cái việc trong nhà đồ này nọ đó anh, hoặc là cái phần mà nó liên quan tới những cái người già, tức là aged care expense, tức là những cái chi phí đó thì đó là được, nhưng mà phải trừ ra những cái tiền mà ví dụ như là NIDS họ trả cho mình đồ, thì do đó là những cái mà chúng ta được. Nhưng mà cái phần mà y tế đó là bây giờ đó là chỉ giới hạn cho những cái người những cái phần đó thôi anh, chứ không có những cái chi phí mà y tế tổng quát hoặc là thường ngày. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và câu hỏi thứ ba là tôi hiện lãnh tiền già và có rút trong số tiền từ quỹ hưu bổng. Vậy thì tôi có phải đóng thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà tiền mà trong quỹ hưu bổng đó anh, là nếu mà chúng ta trên 60 tuổi đó, là nói một cách tổng quát, tức là hầu hết chúng ta nếu mà đi làm đó mà không phải là công dân viên chức của chính phủ á, thì những cái phần mà tiền mà trong super đó anh, khi mà chúng ta rút ra đó là trên 60 tuổi mà không còn đi làm nữa thì là chúng ta không có bị đóng thuế, miễn thuế, và do đó là chúng ta không phải khai cái tiền mà từ cái tiền quỹ hưu bổng thưa anh. Thì đó là chỉ có cái tiền mà mình lãnh tiền già thì cái tiền đó là phải chịu thuế dựa theo cái mức thuế mà thôi, nhưng mà đó là cũng chúng ta cũng không phải đóng thuế tại vì có những cái chiết giảm mà để mà nó giảm cái phần đó. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cái này cũng câu hỏi này cũng là làm an tâm cho quý vị lãnh tiền già. Và tuổi này thì chắc có lẽ không phải khó phải lo chuyện mà thuế má nữa, phải không anh ạ? Dạ. Dạ, câu hỏi tiếp theo là chúng tôi có mua một căn nhà và hiện đang cho mướn. Vậy tôi có thể khai tiền stamp duty mà tôi trả không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà stamp duty á, là tức là cái thuế còn nghiêm nan mà chúng ta thường gọi đó, thì cái phần đó đó chúng ta không được khai như là cái khấu trừ để mà tạo ra cái lợi tức. Ví dụ như là cái căn nhà mà chúng ta cho mướn thì có tạo ra cái lợi tức đó, thì cái chi phí này nó không được để mà khấu trừ cái phần mà lợi tức đó. Tuy nhiên nếu mà sau này chúng ta bán cái căn nhà này đi và chúng ta có phải đóng cái thuế nó gọi là capital gain tax, tức là cái thuế trị giá gia tăng tài sản, thì chúng ta có thể giảm cái phần cộng cái tiền stamp duty này vào cái chi phí mà mình mua cái nhà để mà mình giảm cái thuế capital gain tax mà thôi. Tức là nó gọi cái này đó gọi là capital expense, tức là những cái chi phí này nó liên quan tới cái nhà, chứ không phải là để mà tạo ra lợi tức mướn nhà. Do đó là chúng ta không được khai bây giờ và tới sau này thì chúng ta mới được khai đó. Dạ.
Dạ vâng. Dạ. Có một câu hỏi chót nữa là thưa anh, tôi có một căn nhà hiện đang cho mướn, nhưng dự định một thời gian nữa sẽ dọn vào ở. Nếu mà tôi gắn cái solar panel, tức là những cái tấm mà thu năng lượng mặt trời đó, thì tôi có được khấu trừ thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này nó cũng tức là thích thú đó anh, là cái câu hỏi này đó anh, là tại vì cái solar panel đó nếu mà chúng ta gắn vào đó thì có thể nếu mà căn nhà đó mà dùng để mà tạo ra lợi tức thì có thể là chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế cái chiết giảm chiết cụ hao mòn đó anh. Thì đó theo sở thuế dự định đó là tính ra đó là cái solar panel thường đó là khoảng 20 năm, thì tức là chúng ta hàng mình có thể mình khai theo cái dạng nó gọi là diminishing, tức là cái mức giảm á, là mỗi năm nó giảm xuống là có thể là khoảng 10% một năm, là chúng ta có thể mình khai khấu trừ theo cái dạng đó được. Cái lúc nào, tức là lúc nào mà mình cho mướn thì là lúc đó mình có thể mình tiết giảm cái khấu trừ được cái phần đó đó anh. Còn nếu mà sau đó nếu mà chúng ta vào ở thì dĩ nhiên là tới từ lúc đó trở về sau là chúng ta sẽ không được cái giảm cái tiền mà khấu trừ đó được nữa, thì chỉ cái lúc nào mà mình cho mướn mà thôi. Ngoài ra thì đó, đây cũng là một cái nhân đây đó, thì chúng tôi cũng xin cho biết thêm đó là cái thí dụ như là một căn nhà hiện đang ở đi, thì đó là cái đó thì mình phải chiết cụ như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái văn phòng hoặc là một cái commercial property và chúng ta gắn cái solar panel này, thì cái luật lệ có thể là nó khác nhau. Thí dụ như là tại vì cái này coi như là một cái tài sản của cái business của chúng ta, thì trong khi một cái tài sản là một cái asset như vậy đó, mà cái số tiền mà dưới 20.000 thì chúng ta có thể khai khấu trừ ngay lập tức trong cái năm mà chúng ta chi ra cái số tiền này, chứ không phải là đợi tới chức vụ theo những cái người mà tức là không phải là làm business đó. Dạ, đó là cái mà nó cũng khác về cái phần đó.
Dạ vâng, ở đây cũng xin nói rõ là giả dụ như một người mà đang ở trong căn nhà mà bây giờ đó thì muốn gắn cái thiết bị này solar panel thì họ có thể khai claim thuế gì không? Nhưng mà khác với trường hợp là họ gắn cho căn nhà đó và cho thuê thì có lẽ trường hợp sau mới là được có thể khai khấu trừ thuế được không? Thưa anh ha.
Dạ, thì đó, nếu mà chúng ta có tạo ra lợi tức thì trong cái thời gian mà tạo ra cái lợi tức đó, tức là đang cho mướn anh, thì chúng ta sẽ được xin khấu trừ một phần theo cái dạng chiếc cụ hao mòn đó anh.
Dạ vâng, anh có thể cho một thí dụ cụ thể chẳng hạn như là nếu mình gắn lên cái nhà mà cho thuê đó thì mình xin chiếc cụ là từ cái giá mua của bộ phận của cái dụng cụ này, rồi cái vấn đề bảo trì hay là sửa chữa sau đó, thì thưa anh có thể cho thí dụ như mua một cái bộ mà solar panel khoảng 15.000 đô la thì thưa anh số tiền này sẽ được khai thuế như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nó cũng giống như một cái tài sản khác vậy đó, là khi mà chúng ta bỏ vào cái tức là mình gắn những cái phần này vào đó, trong cái thời gian mà mình cho mướn thì là mình được khai khấu trừ cái chiếc cụ hao mòn, thì thường là họ dự định là tính là khoảng 10% trong một năm đó, cái chi phí gắn vào hết tất cả cái phần đó. Và cái đó là cái khấu trừ cái đó đó. Và sau đó đó thì là nếu mà mình có sửa chữa đồ này nọ đó, mà nếu mà nó chỉ là sửa chữa đồ này nọ đó thì mình có thể mình khai khấu trừ. Cũng như là thí dụ như là mình mua một cái bình nước nóng, một cái hot water system, thì đó là khi mà mình gắn cái mới đó thì là chúng ta được xin chiếc cụ hao mòn cái phần đó theo cái thời gian hữu dụng của nó. Và nếu mà cái bình nước nóng nó bị hư hại đồ này nọ trong cái thời gian mà mình cho mướn thì mình có quyền mình khai khấu trừ cái phần sửa chữa đó, giống như là cái chi phí cũng như là để mà tạo ra lợi tức cái income đó. Do đó là chúng ta được khai cái phần đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều cho việc giải đáp các câu hỏi của quý thính giả. Thì cũng đã hết giờ dành cho tiết mục thuế vụ và hôm nay. Vâng, những câu hỏi thì quý vị cứ tiếp tục gửi đến cho chúng tôi.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi cũng xin nhân đây cũng nhắn nhủ quý vị đó là nếu mà chúng ta có nhà cho mướn mà nhà đó mà mua trước ngày 9 đây tháng 5 2017 đó, thì chúng ta nên, nếu mà khi chúng ta đi khai thuế đó, nên hỏi người kế toán để mà làm cái depreciation schedule đó, tức là làm cái phần mà để mà chiết cụ đó, để mà chúng ta khai được những cái chi phí đó. Thì xin lưu ý là cái ngày đó là quan trọng, là tại vì những cái căn nhà nào mà mua trước ngày 9 đây tháng 5 2017 thì mới được khai khấu trừ thuế đó. Sau này nếu mà mình mua sau cái ngày đó thì rất tiếc là mình không được. Do đó là khi mà chúng ta đi khai thuế, chúng ta nên hỏi về cái phần này. Tại vì chúng tôi có cũng nhiều thân chủ đến gặp mới lần đầu, thì đó là nghe khi thì chúng tôi có chỉ họ để mà làm những cái depreciation này, thì chỉ tốn chỉ có năm trăm rưỡi mà thôi, mà nó rất là có lợi cho chúng ta, không phải là một năm nhưng mà nhiều năm về sau hoặc là trước đó nữa. Thường là mình có thể là từ cái ngày thật sự là đúng để khi mà mình mua đó là mình nên nghĩ tới cái đó lúc trước. Còn nếu mà bây giờ chưa có cái phần đó thì nên coi thử coi, nếu mà làm có lợi cho mình thì chúng ta nên làm sớm. Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio, và xin hẹn quý khán giả cùng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Và xin quý vị nhớ đón nghe, và xin chào anh Văn Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.